Hôm nay chúng ta tiếp tục học trong Roma, đoạn 13 câu 8 cho đến câu 10 với tựa đề là làm trọn yêu thương. Như trong Roma đoạn 13 câu 7 chúng ta học trong những tuần trước, thì Roma đoạn 13 câu 7 nói rằng Phaolô dạy chúng ta phải trả cho tất cả mọi người những gì mình mắc nợ. Và ba câu tiếp theo thì ông nói về làm trọn yêu thương. Và đây là nguyên tắc lớn của người tin Chúa. Trong tình yêu thương, Phaolô nhìn thấy câu trả lời tuyệt vời cho mọi hoàn cảnh. Và tất cả nghĩa vụ của chúng ta là những người mà Đức Chúa Trời đang mong muốn trong đời chúng ta làm theo. Thưa quý vị, yêu thương lẫn nhau và tình yêu thương là một cái đặc điểm, danh hiệu của người tin Chúa. Và người tin Chúa cần phải có cái biệt danh này là tình yêu thương và đặc biệt là yêu thương lẫn nhau. Và đó là điều răn mới mà Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta, nhắc lại chúng ta trong Tân Ước. Mục sư Matthew Henry nói rằng đó là một cái tình cảm hàng đầu của trái tim và cuộc sống của người tin Chúa. Và phục vụ nó có tầm quan trọng như thế nào? Và nếu phục vụ mà không có tình yêu thương thì nó sẽ như thế nào? Một câu mà người ta nói mà chắc có lẽ rằng quý vị cũng đã từng nghe. Và người ta nói rằng bạn có thể cho mà không yêu, nhưng mà không thể nào yêu mà không cho. Phải không quý vị? Mình có thể cho nhiều người, nhưng mà mình có thể là không yêu họ. Có những người ở xa, mình có thể gửi, giúp đỡ, cho, nhưng mà mình không thể yêu. Nhưng mà khi mình yêu thì không thể nào cho được. Cho nên quý vị nhớ có một cái bài hát hay là một câu thơ là yêu là mất trong nhà một ít. Quý vị nhớ câu đó không? Yêu là mất trong nhà một ít bởi vì về nhà lấy đồ để mà đi tặng đi cho. Thì có lẽ là trong hoàn cảnh ở Việt Nam khó khăn quá cho nên về nhà tìm cái gì đó để mà tặng mà cho cái người mình yêu. Phaolô tiếp tục cho thấy cái tính cấp thiết của vấn đề. Và trong câu 11 và những câu tiếp theo thì chúng ta có cơ hội, có nguy cơ bị bóng tối, cái cơn buồn ngủ nuốt trọn vào trong ban đêm, và chúng ta bị tràn ngập, cần tràn ngập ánh sáng như là cái áo giáp, bởi vì ngày Chúa cũng đã gần. Do đó việc làm tròn tình yêu thương và sống trọn vẹn trong ánh sáng nhờ đấng cứu rỗi Emmanuel, là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, và có phải Ngài đang và Ngài lớn lên, càng lớn lên trong chúng ta không? Và phần Kinh Thánh hôm nay của chúng ta đòi hỏi chúng ta một cái câu trả lời. Chúng ta đối xử với người lân cận của mình như thế nào? Tình yêu thương này là tình yêu thương gì? Và điều này liên quan như thế nào đối với luật pháp của Đức Chúa Trời? Và cụ thể, điều mà Chúa Giêsu gọi là điều răn thứ hai và điều lớn hơn nhất. Và thưa quý vị, chúng ta sống trong một cái xã hội ngày hôm nay tại đây. Và dường như chúng ta sống biệt lập. Chúng ta không có gần gũi những người láng giềng nhiều lắm. Và nhiều người sống không biết cái người sống bên cạnh của mình là như thế nào, tên gì, như thế nào. May ra có một vài người trong cái láng giềng của mình, khi thấy thì vẫy tay chào hay là nói hello. Nhưng mà nhiều người, thưa quý vị, ít có và không muốn đụng chạm. Và trong cái láng giềng của tôi đó thì cũng có một vài người rất là thân thiện, gặp thì vẫy tay chào. Nhưng mà cũng có vài người, người ta thấy mình đến thì người ta, tôi không biết giả vờ hay là như thế nào, họ cúi đầu xuống, họ vẫn làm việc mê mẩn trong cái công việc của họ, mình không có cơ hội để mà chào hỏi họ. Nhưng mà thưa quý vị, yêu thương là một trong những cái điều mà sống đồng tôn vinh Đức Chúa Trời mà chúng ta cần phải để tâm, để trí vào và để tinh thần vào. Trong Roma đoạn 12 và bây giờ qua Roma đoạn 13, Phaolô dạy hãy yêu các phần thân thể và sau đó là yêu kẻ thù của chúng ta. Thưa quý vị, yêu người khác thì tương đối dễ hơn phải không quý vị? Nhưng mà còn yêu kẻ thù là một cái điều rất là khó, và ngay cả những người tin Chúa muốn làm điều này cũng không phải là chuyện dễ. Phaolô vừa nói chúng ta nên trả những gì mà chúng ta mắc nợ cho người khác và đặc biệt là cho các bậc cầm quyền. Và ông nói về vấn đề trả thuế. Thì bây giờ ông chuyển vào bốn phần cuộc sống riêng tư. Và ông vượt xa hơn việc thanh toán các món nợ theo cái nghĩa thông thường. Nhưng mà đến một cái món nợ mà chúng ta không bao giờ có thể trả hết, đó là món nợ yêu thương. Chúng ta có thể trả hết thuế rồi xong. Chúng ta có thể tôn trọng hay là tôn kính người khác rồi xong. Nhưng chúng ta không có thể nói rằng tôi đã làm tất cả yêu thương rồi xong, hay là tôi không cần phải làm nữa. Trước tiên hết, chúng ta xem xét cái chỗ đứng thích hợp dưới chân của chúng ta để chúng ta có thể yêu thương người khác. Mệnh lệnh yêu thương của Đức Chúa Trời là điều cần phải đi đầu hết, đi trước tiên hết thưa quý vị. Vậy thì làm sao chúng ta có thể dám nói rằng tình yêu thương của con người nếu không bắt đầu với mệnh lệnh yêu thương của Đức Chúa Trời đi trước? Tình yêu thương của Đức Trời phải đi trước tình yêu thương của con người của chúng ta. Yêu thương nó không phải là một cái nấc thang để chúng ta có thể leo lên tình yêu thương của Đức Chúa Trời được. Chúng ta phải bắt đầu với Đức Chúa Trời trong Ngài, vì Ngài, Đức Chúa Trời là tình yêu thương, và đó là nền tảng trước hết cho mỗi chúng ta. Hoàng đế Caesar, mỗi khi mà có khách quý đến và ông đãi khách ở tại nhà của ông đó, thì ông thường dùng những cái loại trầm thơm để cho khách có thể thưởng thức cái mùi thơm của trầm. Và tương tự, mỗi ngày thưa quý vị, thì Đức Chúa Trời cũng dùng, Đức Chúa Trời chúng ta cũng đổ trên chúng ta cái mùi trầm thơm của con của Ngài là Chúa Giêsu Christ. Với cái bản chất của Ngài, tình yêu thương và ân sủng của Ngài. Và để từ đây, chúng ta có thể yêu thương người láng giềng của chúng ta và thậm chí yêu kẻ thù nghịch của chúng ta. Và nếu không có tình yêu thương của Đức Chúa Trời trong phúc âm tin lành, thì thưa quý vị, tình yêu thương của con người nó chỉ là yêu thương ích kỷ, tình yêu thương riêng cho chính họ. Và vì vậy, đó là điều trước hết. Và thế thì điều thứ hai là điều gì nếu không phải là tình yêu thương của chúng ta với Chúa Jesus Christ? Điều này cũng đi trước tình yêu thương đối với người lân cận. Chúa Giêsu dạy chúng ta: hễ ai yêu cha, yêu mẹ, yêu con trai hay là yêu con gái hơn ta thì sao? Thì không xứng đáng cho ta. Chúa Giêsu sẽ không để chúng ta yêu thương người khác mà không yêu Ngài, nếu chúng ta thật sự là một người tin Chúa, là người con cái của Ngài. Ngài không nói với chúng ta rằng các ngươi yêu mến nhiều và phục vụ nhiều sao? Và tại đây, hai tình yêu giữ chúng ta trong đó, đó là tình yêu thương của Chúa Jesus Christ cho chúng ta và tình yêu thương của chúng ta đối với Ngài. Và Chúa Jesus thật là xứng đáng để cho chúng ta có thể yêu Ngài và tất cả tấm lòng của chúng ta đối với Ngài. Bây giờ một điều nữa trước tình yêu thương của chúng ta, đó là đức tin của chúng ta, thưa quý vị. Kinh Thánh nói rằng bất cứ điều gì mà không có đức tin là gì? Là tội. Đức tin đi trước tình yêu thương. Đức tin sinh ra tình yêu thương. Đức tin hoạt động với tình yêu thương, hoặc tiếp thêm sinh lực, sức mạnh cho tình yêu thương. Đức tin trong tình yêu thương thì bắt đầu trong chúng ta, không phải là bắt đầu bằng cách nhìn vào bên trong, nhưng mà nhìn đến Đức Chúa Trời, bởi vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Và lời của Đức Chúa Trời ngự trong chúng ta một cách phong phú bởi Đức Thánh Linh. Và điều đó đến bởi sự chào đón nồng nhiệt của đức tin. Chúng ta có thể nói ba điều tạo thành một con đường duy nhất, con đường ba ngôi, rằng tình yêu thương làm trọn luật pháp và chiến thắng thế gian. Và đây là tình yêu thương mà người tin Chúa có thể đứng vững và vượt qua mọi khó khăn. Và thưa quý vị, tình yêu thương của người tin Chúa gia tăng theo sự gia tăng của chúng ta với Đức Chúa Trời. Và có phải tìm ra một cái lỗ để nó thông hơi, nó thoát. Và những tình yêu thương của thế gian rất là khác biệt, thưa quý vị. Tình yêu thương của người tin Chúa nói rằng hãy phục vụ và giúp đỡ người khác. Nhưng mà tình yêu thương của thế gian nói rằng chúng ta phải tự do, không bị gò bó, cằn nhằn hơn là cho. Tình yêu thương của người tin Chúa gắn liền lại, hiệp nhất với những người lân cận, phục vụ và hy sinh. Nhưng mà tình yêu thương của thế gian đôi lúc tạo ra những phiền toái cho người lân cận và khiến họ có thể là trở nên những người thù nghịch của chúng ta nữa. Ông John Paul Sartre, một nhà nổi tiếng học về con người, thì ông nói rằng địa ngục là những người khác. Bây giờ chúng ta đến cái phần thứ hai là tình yêu thương và luật pháp. Phao-lô lặp lại mệnh lệnh yêu thương người lân cận của chúng ta. Ông lặp lại trong sách Lê-vi ký đoạn 19. Và trong Roma đoạn 13 câu 10 thì luật pháp nói tình yêu thương không làm hại người lân cận. Nhưng mà tình yêu thương đi xa hơn nữa, đó là làm điều tốt cho người lân cận của chúng ta. Và ai là người lân cận của chúng ta, thưa quý vị? Chúa Giê-xu nói một cái thí dụ về người Samari nhân lành để bày tỏ người lân cận của mình là ai. Không phải là những người, không hẳn là những người bà con hay là những người gần bên cạnh mình. Có thể là những người mình không quen biết, xa lạ, cũng gọi là những người lân cận. Và nó có nghĩa là chúng ta làm tất cả những gì mà chúng ta có thể làm được. Và với tất cả những gì mà chúng ta có, chúng ta xem có nghĩa vụ như thế nào mắc nợ bởi cái quyền và mệnh lệnh của Chúa của chúng ta. Ngài nói chúng ta, nếu các ngươi yêu mến ta thì các ngươi phải làm gì? Thì giữ gìn các điều răn của ta. Điều răn nào? Dĩ nhiên là điều răn mà Ngài đã tuân giữ. Có phải Chúa Giêsu thay thế luật pháp bằng tình yêu thương không? Không. Ngài đã củng cố luật pháp và Ngài đã làm luật pháp và đã làm trọn luật pháp. Ngài đã tạo ra sự khác biệt giữa khi Ngài nói rằng nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Luật pháp được viết lại trong trái tim của chúng ta, trong con người mới của chúng ta, và đó là luật nào nếu không phải là luật của 10 điều răn. Nhưng chúng ta thấy vấn đề yêu thương người khác quá khó, phải không quý vị? Chúng ta hầu hết đã lớn lên tại Việt Nam sau năm 75. Chúng ta nghe nói cái tên, mà nhiều người nghe nói cái tên đó thì rợn người, nổi da gà, là tiếng Việt của mình gọi là Các Mác. Quý vị quen thuộc với cái tên này phải không? Các Mác đã nói rằng ông thích đạo Do Thái giáo hơn là đạo Tin Lành. Tại sao? Do Thái giáo ra lệnh cho cuộc sống bên ngoài, chỉ ra lệnh và nói mà thôi. Nhưng mà Tin Lành thì lại ra lệnh cả trái tim và cuộc sống. Và do đó, chủ nghĩa Các Mác đã sản xuất ra nhiều người, nhiều cái con robot rất là vô tâm vô tri, không cần yêu thương, không cần phục vụ người khác. Và Phaolô nói ở đây rằng tình yêu thương là bản tóm tắt luật pháp thứ hai. Và ông cho một điều điển hình là tại đây là trong câu 8 đến câu 9. Và trong hai câu này thì ông nói một số những cái điều răn. Và trong đó thì điều răn thứ 5 và điều răn thứ 9 thì ông không đề cập đến. Nhưng mà trong câu 10, Phaolô dùng cái chữ là làm trọn luật pháp. Có nghĩa là chúng ta phải làm tròn tất cả, chứ không phải là một số điều mà ông đưa ra tại đây. Và tình yêu thương đáp lại các mệnh lệnh của luật pháp của Đức Chúa Trời cho người lân cận của chúng ta. Và tình yêu thương không thay thế cho luật pháp, và luật pháp cũng không thể thay thế cho tình yêu thương, và cả hai không có thể tách rời được. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta kết thúc với 4 câu hỏi tại đây. Câu hỏi thứ nhất: quý vị sẽ làm gì nếu không có tình yêu thương? Ông mục sư John Calvin nói rằng nơi nào không có tình yêu thương thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời không có ở đó và cai trị tại đó. Và bất cứ điều gì không có tình yêu thương đều không có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta nghĩ đến cái điều mà Phaolô nói tình yêu thương trong Corinto thứ nhất đoạn 13, đó là một cái điều, một tình yêu thương rất là tuyệt vời. Và thưa quý vị, tình yêu thương tạo nên một sự khác biệt rất là lớn trong đời sống của con người. Và với tình yêu thương thì chúng ta giống như là một chiếc tàu vượt đại dương với những cái buồm mà được treo lên để rồi gió có thể lồng vào để mà có thể vượt sóng. Và thưa quý vị, Chúa dạy chúng ta yêu thương, và Chúa cũng trách chúng ta nếu không có tình yêu thương. Chúa trách hội thánh tại Ê-phê-sô và nhắc nhở cho họ trong Khải Huyền đoạn 2 câu 4 rằng: nhưng có điều này ta trách ngươi, ấy là ngươi đã bỏ tình yêu ban đầu. Và hãy nhớ lại và xem ngươi đã sa ngã từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những việc ngươi đã làm lúc ban đầu. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta có được tình yêu thương. Thứ nhất, yêu thương với Chúa, yêu thương Chúa và yêu thương người khác. Bây giờ câu hỏi thứ hai: quý vị sẽ làm gì Nếu không có tình yêu thương và luật pháp, hay là không có tình yêu thương và điều răn của Chúa, quý vị, chúng ta là người tin Chúa, chúng ta đã được tái tạo hay là được làm lại theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần phải bắt chước Chúa Giêsu, học theo Chúa Giêsu. Và luật pháp là cái bản ghi lại cái bản chất của Đức Chúa Trời. Ngài là đấng thánh thiện, thánh khiết, nhân từ và công bình của Ngài. Và thưa quý vị, luật pháp không phải chỉ là điều tiêu cực, nhưng mà là điều quan trọng, quý giá. Và chúng ta được kêu gọi để mặc lấy con người mới và bỏ đi con người cũ. Và tiếp theo, điều thứ ba là chúng ta sẽ làm gì nếu không có cả tình yêu thương và luật pháp? Và thưa quý vị, đây là một cái liều thuốc giải độc cho tất cả việc cho mình là trọng tâm, trung tâm. Và đây là quy tắc vàng chuyển từ chính mình sang người khác và đối xử với người khác. Những người có suy nghĩ, những người có tư tưởng rằng trước tiên thì mình phải yêu chính mình trước, sống cho chính mình trước khi yêu người khác, thì sẽ không bao giờ có được việc mà phục vụ người khác, thưa quý vị. Và điều này không có nghĩa là chúng ta, quý vị, hoàn toàn quên chính mình, bỏ đi chính mình. Nhưng mà trước hết, chúng ta hướng đến sự quên mình. Điều này đưa đến điều thứ tư, là người láng giềng của chúng ta sẽ như thế nào nếu không có luật pháp và tình yêu thương trong cuộc sống của quý vị. Chúng ta được kêu gọi để bày tỏ lòng thương xót, nhân từ đối với người khác. Và điều này, và chỉ điều này, là bước đi trong Đức Thánh Linh, đấng thuộc về Chúa Giêsu Christ. Và chúng ta đã đóng đinh xác thịt của mình, những đam mê của mình, những ước muốn của mình. Mục sư Martin Luther, ông đã thấy điều này và ông nói rằng chúng ta kết luận một người tin Chúa không sống cho chính mình, nhưng sống cho Đấng Christ và người lân cận của mình. Người đó sống trong Đấng Christ nhờ đức tin, và người đó sống trong người lân cận bởi tình yêu thương. Thật là một phúc âm tin lành để tạo chúng ta, giúp chúng ta thay đổi đời sống chính mình và thay đổi xã hội. Và xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta không phải là chỉ sống cho mình, ích kỷ riêng cho chính mình, giữ cho mình, nhưng mà yêu mến Chúa và phục vụ người khác. Amen.